là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chí Công và Hồng Phượng xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay 30 tháng 12 năm 2021 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây.
Yên Bái tham dự hội nghị toàn quốc do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức.
Năm 2021 toàn tỉnh giảm gần 3% hộ nghèo.
Cuộc sống của người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn bị ảnh hưởng nặng nề do khai thác đá.
Tiếp đó là ghi nhận những kết quả nổi bật của Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ sau 50 năm thành lập và phát triển vững mạnh. Cuối chương trình là những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ trì hội nghị trực tuyến lần thứ 6, khóa 9, thông tin tình hình phát triển kinh tế xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2022, cho ý kiến thông qua báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2021, chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2022 và báo cáo kết quả giám sát và phản biện xã hội năm 2021. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Giàng A Tông, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn thách thức do đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, khó lường, song về cơ bản, chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, vận dụng linh hoạt, sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế. Phương thức hoạt động của mặt trận có nhiều đổi mới. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của mặt trận đã nhận được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Nhiều ý kiến kiến nghị sau giám sát đều được chính quyền và các ngành chức năng xem xét giải quyết. Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức trách nhiệm của nhân dân trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tập hợp các tầng lớp nhân dân, củng cố, tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh của đất nước. Tại tỉnh Yên Bái, hệ thống Mặt trận Tổ quốc đã phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện các chương trình, nghị quyết của tỉnh như chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh, tích cực tham gia các cuộc vận động ủng hộ phòng chống COVID-19 và các chính sách an sinh xã hội, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2022, Mặt trận Tổ quốc các cấp sẽ tiếp tục tập hợp, tổng hợp, phản ánh ý kiến, kiến nghị của các tầng lớp nhân dân để phản ánh với Đảng và Nhà nước, triển khai có hiệu quả cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phòng chống dịch COVID-19, vận động ủng hộ người nghèo thực hiện an sinh xã hội, triển khai thực hiện đề án mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư, thôn tổ dân phố, tăng cường tiếp xúc, đối thoại và lắng nghe ý kiến nguyện vọng của nhân dân, tập trung triển khai đề án tăng cường công tác bồi dưỡng để xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu tình hình mới, thực hiện kế hoạch giám sát và phản biện xã hội đạt hiệu quả.
Năm 2021, toàn tỉnh đã giảm 2,28% hộ nghèo so với năm 2020. Để đạt được kết quả này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, các huyện thị, thành phố huy động các nguồn lực, hỗ trợ làm mới và sửa chữa 610 nhà ở cho hộ nghèo, hộ khó khăn, với tổng kinh phí trên 21 tỷ đồng. Thông qua hệ thống Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giải ngân cho 21.965 hộ gia đình vay vốn, với tổng doanh số vay trên 985 tỷ đồng từ các chương trình tín dụng ưu đãi, cấp phát 377.820 thẻ bảo hiểm y tế cho người nghèo, cận nghèo, trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội, người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, với tổng kinh phí hỗ trợ trên 365 tỷ đồng. Hỗ trợ tiền điện cho 20.000 hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, với số tiền hơn 13 tỷ đồng. Ngoài ra, các sở ban ngành của tỉnh đã triển khai các hoạt động giúp đỡ các hộ nghèo với tổng kinh phí trên 4,3 tỷ đồng, huy động các nguồn kinh phí xã hội hóa để giúp đỡ hỗ trợ các hộ nghèo về cây, con giống, vật tư nông nghiệp, vật liệu xây dựng, thiết bị nghe nhìn với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng.
Trong hai ngày 28-29 tháng 12 năm 2021, 3 F1 của xã Mường Lai trở thành F0, 3 F1 của xã Trúc Lâu đi cùng xe với trường hợp F0 xã Phúc Lợi cũng đã dương tính với SARS-CoV-2. Tất cả đều lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 mới phát hiện. Trước tình hình đó, huyện Lục Yên đã vận động người dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc 5K, không ra khỏi địa bàn nếu như không có việc thực sự cần thiết. Tiếp tục điều tra, truy vết thần tốc, khoanh vùng và xác minh thông tin, nhanh chóng xác định các trường hợp liên quan, tại địa phương, test nhanh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho tất cả các trường hợp F1, F2 và áp dụng biện pháp cách ly y tế theo quy định. Chuẩn bị nơi ở cho các F1 cách ly tại nhà đảm bảo các điều kiện. Quản lý giám sát nghiêm ngặt các trường hợp thực hiện cách ly y tế tại nhà, sẵn sàng các phương án phòng chống dịch theo các cấp độ trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền để người dân ý thức trong công tác phòng chống dịch, chủ động linh hoạt triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn đảm bảo hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Thưa quý vị, nhiều năm qua, hàng chục hộ dân thôn Bản Hốc, xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn rất bức xúc vì phải sống trong cảnh khói bụi do hoạt động của hai mỏ đá trên địa bàn gây ra. Người dân đã nhiều lần kiến nghị nhưng chưa được giải quyết dứt điểm. Xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn hiện có hai đơn vị là công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Đồng Tiến và doanh nghiệp tư nhân Thành Hương hoạt động khai thác đá, sản xuất vật liệu xây dựng. Theo phản ánh của người dân, hoạt động của hai đơn vị này đã gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là bụi và tiếng ồn khi nổ mìn khai thác đá. Các hộ dân sinh sống quanh khu vực mỏ đá phải đóng cửa cả ngày vì khói bụi, tiếng ồn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sinh hoạt. Không chỉ vậy, các xe ô tô chở đá của hai doanh nghiệp này không được che chắn cẩn thận thường xuyên, làm rơi vãi đá dăm ra đường, gây mất an toàn giao thông. Người dân xã Đồng Khê, huyện Văn Chấn mong muốn chính quyền lắng nghe, doanh nghiệp tôn trọng ý kiến phản ánh để có biện pháp khắc phục, giảm thiểu ảnh hưởng tới đời sống của người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông Triều Tiên đưa tin trong cuộc họp quan trọng của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên, các đại biểu đã thảo luận về kế hoạch ngân sách cho đất nước trong năm 2022. Cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên Rodong Simun cho biết, trong ngày thứ ba của hội nghị, các quan chức cấp cao phụ trách kinh tế đã có mặt để thảo luận về cách xây dựng lại nền kinh tế vốn bị ảnh hưởng nặng nề bởi các biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2. Triều Tiên đã đóng cửa biên giới gần 2 năm nay để đối phó với dịch COVID-19. Đến nay, Bình Nhưỡng vẫn chưa ghi nhận ca mắc COVID-19 nào. Tuy nhiên, thương mại với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất Triều Tiên đã giảm đáng kể. Theo các nguồn tin của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, cơ quan này vẫn đang theo dõi chặt chẽ, xem cuộc họp sẽ đưa ra những chính sách mới nào.
Ngày 29 tháng 12, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua tuyên bố báo chí về những diễn biến gần đây ở Myanmar. Tuyên bố kêu gọi chấm dứt ngay lập tức mọi bạo lực và khẳng định tầm quan trọng của việc tôn trọng nhân quyền, đảm bảo an toàn cho dân thường, tiếp cận nhân đạo đầy đủ an toàn và không bị cản trở cũng như sự an toàn và an ninh cho các nhân viên y tế và nhân đạo. Tuyên bố báo chí cũng khẳng định sự ủng hộ đối với người dân Myanmar và quá trình chuyển đổi dân chủ, cam kết mạnh mẽ đối với chủ quyền, độc lập chính trị, toàn vẹn lãnh thổ và thống nhất của Myanmar.
Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden và người đồng cấp Nga Putin sẽ điện đàm trong ngày 30 tháng 12. Trong cuộc điện đàm này, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận một loạt vấn đề như tình hình Ukraine và cuộc đàm phán với Iran về việc khôi phục thỏa thuận hạt nhân. Cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga có thể tấn công quân sự Ukraine khi triển khai hàng chục nghìn binh sĩ đến gần biên giới nước này. Tuy nhiên, Nga đã bác bỏ mọi cáo buộc.
Giới chức y tế Mỹ cho biết nước này đã ghi nhận số ca mắc COVID-19 mới trung bình 7 ngày qua cao kỷ lục, hơn 270.000 ca. Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, trung bình 7 ngày qua, mỗi ngày Mỹ có 277.241 ca mắc mới, vượt mốc kỷ lục 250.000 ca được ghi nhận vào giữa tháng 1. Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, mặc dù số ca nhiễm biến thể Omicron đang tăng rất nhanh, tỷ lệ ca tử vong và nhập viện vẫn tương đối thấp. Theo bà, điều này cũng có thể là dấu hiệu chứng tỏ những người bị nhiễm biến thể Omicron sẽ có triệu chứng nhẹ hơn các biến thể khác.
Thưa quý vị và các bạn, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ được thành lập vào ngày 10 tháng 12 năm 1971. Trải qua nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành, đến nay Đảng bộ thị xã đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được đặc biệt quan tâm. 50 năm qua, với 14 kỳ đại hội, Đảng bộ thị xã luôn tỏ rõ bản lĩnh của một tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, xứng đáng là nơi giác ngộ, giáo dục, tập hợp, đoàn kết, lãnh đạo nhân dân các dân tộc giành được những thành tựu to lớn đáng tự hào. Nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đảng bộ thị xã và đón nhận quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ, nửa thế kỷ xây dựng.
Ngày 10 tháng 12 năm 1971, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ được thành lập theo quyết định số 185 của tỉnh ủy Yên Bái. Qua 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ gánh vác sứ mệnh lịch sử mới, lãnh đạo nhân dân các dân tộc phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, đoàn kết vượt khó vươn lên, phát huy tiềm năng thế mạnh, xây dựng thị xã phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Đồng chí Đỗ Thị Thanh Nga, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế của thị xã.
Cùng với việc phát huy nội lực, thị xã đã luôn quan tâm, mời gọi và thu hút các tập đoàn, các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đến đầu tư tại thị xã như xây dựng các khu đô thị, khu nghỉ dưỡng cao cấp của tập đoàn Apex, tập đoàn Vietjet, xây dựng chợ thương mại du lịch của hợp tác xã đầu tư thương mại và du lịch Mường Lò, cùng nhiều công trình trọng điểm quan trọng khác. Đặc biệt trong lĩnh vực thu ngân sách của thị xã thì năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2021, thị xã đã thu đạt 175,5 tỷ đồng, tăng gần 12% so với kế hoạch của tỉnh giao. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng cao, cơ cấu kinh tế thì được chuyển dịch đúng hướng.
Trong phát triển kinh tế, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ tiếp tục xác định thương mại, dịch vụ, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Theo đó, những năm qua, dịch vụ du lịch của thị xã phát triển nhanh, bền vững, bước đầu đã tạo được thương hiệu du lịch Mường Lò. Hạ tầng du lịch được chú trọng phát triển theo hướng nâng cao tiêu chuẩn, chất lượng. Đến nay, thị xã đã xây dựng được 2 sản phẩm ô cốp về du lịch cộng đồng. Hàng năm, các cơ sở đón và phục vụ trên 40% lượng khách du lịch đến với thị xã, trong đó có trên 20% là du khách quốc tế. Thu nhập bình quân của các cơ sở đạt trên 100 triệu đồng một năm. Bà Hoàng Thị Loan, một hộ làm du lịch cộng đồng ở xã Nghĩa Lợi, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Chúng tôi cũng đã xác định được là cần phải làm du lịch cộng đồng để thứ nhất là để cho cảnh quan môi trường nó xanh sạch đẹp này, rồi giữ gìn được cái bản sắc văn hóa của dân tộc mình, rồi đem lại thu nhập cho lao động trong gia đình cũng như là trong thôn bản.
Nhiều năm qua, Đảng bộ thị xã đã nhất quán chủ trương đầu tư cho nông nghiệp chất lượng cao, sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ mới đã tạo nên sự bứt phá về giá trị kinh tế. Năm 2020, giá trị sản xuất ngành nông nghiệp của thị xã đạt 150 tỷ đồng, tăng trên 14% so với năm 2015. Giá trị thu nhập bình quân trên hecta đất trồng lúa đạt gần 120 triệu đồng một năm, đã hình thành những vùng sản xuất hàng hóa về lúa, rau màu, cây ăn quả cho giá trị kinh tế cao, xây dựng chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm gạo Mường Lò, hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao theo chuỗi giá trị với quy mô trên 500 hecta. Thị xã Nghĩa Lộ không chỉ ghi dấu trong tâm trí du khách với điệu xòe nồng say, mà còn là một điển hình của vùng đất được quan tâm đặc biệt về môi trường sinh thái. Trong bối cảnh tốc độ đô thị hóa nhanh, song cảnh quan môi trường, hệ thống cây xanh được chú trọng phát triển theo hướng đô thị xanh, sạch đẹp. Đến nay, thị xã có 100% tuyến đường nội thị và đường trục xã được giải nhựa và bê tông hóa, 76% tuyến đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa. Đồng chí Nguyễn Việt Tiến, Bí thư Đảng ủy phường Pú Trạng nói.
Thời gian vừa qua chúng tôi đã được công nhận là phường văn minh thị. Nổi bật là chúng tôi đã xây dựng các công trình hạ tầng cơ sở như điện, đường và các trường học, trạm y tế. Đến hiện tại giờ chúng tôi các tuyến đường giao thông nông thôn là 100% đã xây dựng đường bê tông nông thôn và 100% các tuyến phố được thắp sáng xanh, sạch và đẹp.
Đến nay, thị xã Nghĩa Lộ đã cơ bản hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ theo đề án xây dựng thị xã văn hóa du lịch giai đoạn 2013-2020. Quan tâm đầu tư, nâng cấp, tôn tạo, quản lý và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thị xã cũng tổ chức thành công lễ hội văn hóa du lịch thường niên hàng năm. Các sự kiện văn hóa du lịch với quy mô lớn, đặc biệt là lễ hội văn hóa du lịch Mường Lò đã tạo được điểm nhấn, góp phần tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu, tạo dựng thương hiệu du lịch Mường Lò, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được triển khai sâu rộng. Đến năm 2020, thị xã có 119 nhà văn hóa phục vụ sinh hoạt cho 135 tổ dân phố thôn bản. 10 trên 10 xã có trung tâm văn hóa và sân thể thao. Công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa được quan tâm đẩy mạnh. Ông Đinh Anh Tuấn, trưởng phòng văn hóa thông tin thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Các giá trị văn hóa phi vật thể như xòe thái và hạn khuống để chúng tôi tạo ra những cái sản phẩm du lịch đặc sắc để phục vụ nhân dân và du khách đến tìm hiểu về văn hóa trên địa bàn của thị xã Nghĩa Lộ.
Cùng với các địa phương trong cả nước, thị xã Nghĩa Lộ xác định xây dựng nông thôn mới là chủ trương cần thiết và đúng đắn, làm thay đổi căn bản bộ mặt nông thôn và đích đến cuối cùng không gì khác ngoài mục tiêu mang lại cuộc sống hạnh phúc cho người dân. Sau 10 năm thực hiện chương trình nông thôn mới, thị xã Nghĩa Lộ đã huy động được trên 1.300 tỷ đồng đầu tư cho nông thôn. Nhờ đó, bức tranh nông thôn của thị xã đã có sự thay đổi toàn diện, vững chắc. Nếu như năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo ở khu vực nông thôn của thị xã chiếm tới gần 29%, thì đến nay tỷ lệ này giảm chỉ còn trên 3%, thu nhập bình quân của người dân ở khu vực nông thôn đã đạt trên 38 triệu đồng. Đồng chí Lò Văn Hải, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Lợi khẳng định.
Bộ mặt nông thôn của xã Nghĩa Lợi trong năm vừa qua đã có sự đổi thay, nhất là về cơ sở vật chất thì khang trang hơn và đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, thể hiện là cái sự hài lòng của người dân đối với các tiêu chí của nông thôn mới là rất là cao, bởi vì người dân rất tin tưởng vào sự lãnh đạo chỉ đạo cũng như là cái chủ trương về xây dựng nông thôn mới trong những năm vừa qua.
Trải qua nửa thế kỷ dựng xây và trưởng thành từ một đảng bộ với 300 đảng viên ngày đầu thành lập, đến nay đảng bộ thị xã đã không ngừng phát triển lớn mạnh về mọi mặt với trên 4.500 đảng viên thuộc 42 tổ chức cơ sở đảng. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được củng cố, sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Với những thành tích đạt được, thị xã Nghĩa Lộ vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương lao động hạng nhất, nhì, ba, hai lần được nhận cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ. Đảng bộ thị xã liên tục được công nhận là đảng bộ trong sạch vững mạnh. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng thưởng huân, huy chương, cờ thi đua và bằng khen của Nhà nước, Chính phủ cùng các ban bộ ngành, đoàn thể, trung ương và Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái. Đồng chí Lê Chí Hà, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Nghĩa Lộ cho biết về những bài học kinh nghiệm quan trọng của Đảng bộ thị xã sau 50 năm thành lập.
Chặng đường 50 năm xây dựng và trưởng thành đã để lại cho Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ nhiều bài học kinh nghiệm quý báu. Thứ nhất là phải xác định công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, đồng thời phải thường xuyên chăm lo xây dựng củng cố hệ thống chính trị vững mạnh từ thị ủy đến cơ sở, tạo điều kiện để mọi thành viên trong hệ thống chính trị phát huy được cái hiệu quả, vai trò trách nhiệm của mình và chú trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong mọi thời kỳ. Bài học thứ hai là phải giữ vững được sự đoàn kết thống nhất trong toàn đảng bộ.
Đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái cho rằng:
trong thời gian tới, Đảng bộ thị xã Nghĩa Lộ cần phát huy cao độ truyền thống quý báu, những thành tựu và những bài học kinh nghiệm đã đạt được sau 50 năm xây dựng và phát triển, tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn đảng bộ, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh toàn diện, tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế xã hội nhanh bền vững trên cơ sở phát huy những tiềm năng lợi thế để sớm đưa thị xã trở thành đô thị loại 3, đô thị văn hóa du lịch và là trung tâm động lực phát triển của khu vực phía Tây của tỉnh cũng như của vùng phụ cận.
Chặng đường phía trước dẫu còn nhiều khó khăn, thử thách, song dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam mà trực tiếp là Đảng bộ tỉnh Yên Bái, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã Nghĩa Lộ sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, phấn đấu sớm trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giáo dục đào tạo, du lịch, y tế, là đầu mối giao thông quan trọng, có vai trò quyết định thúc đẩy tiến trình phát triển kinh tế xã hội ở khu vực phía Tây của tỉnh.
Tiếp theo chương trình là những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, sau khi vượt qua Việt Nam ở bán kết, đội tuyển Thái Lan chơi một cách nhàn hạ ở lượt đi chung kết AFF Cup 2021. Trái với dự đoán của nhiều người, Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp vượt trội trước Indonesia ở chung kết lượt đi AFF Cup 2021 với chiến thắng tưng bừng 4-0. Bốn bàn thắng của đội bóng xứ chùa vàng được ghi bởi Chanathip hai bàn, Supachok và Bodin Phala. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Park Kinkoi như đã trở thành nhà vô địch của AFF Cup 2021. Theo đó, Thái Lan trở thành đội thắng đậm nhất ở chung kết trong lịch sử AFF Cup. Ngoài ra, với bàn thắng được ghi ở giây thứ 25 sau tiếng còi khai cuộc, tiền vệ Chanathip Songkrasin trở thành cầu thủ lập công nhanh nhất trong lịch sử các trận chung kết AFF Cup. Chiến thắng 1-0 trước Benford giúp Man City tạo ra khoảng cách 8 điểm với nhóm bám đuổi trong cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh mùa này. Liverpool tạm thời đứng thứ 3 với 41 điểm nhưng mới chơi 19 trận. Chelsea bị Brighton cầm hòa 1-1 ngay trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng 20 Ngoại hạng Anh 2021-2022. Trận hòa này giúp Chelsea có 42 điểm và tạm thời chiếm vị trí nhì bảng với 1 điểm nhiều hơn Liverpool. Tuy nhiên, The Blue chơi nhiều hơn The Cop 1 trận và họ cũng bị Man City nới rộng khoảng cách trong cuộc đua vô địch lên thành 8 điểm. Vượt qua rất nhiều đồng nghiệp, tiền vệ Emil Forsberg của được bình chọn trở thành cầu thủ xuất sắc nhất năm 2021 của Thụy Điển. Tất nhiên Forsberg xứng đáng với phần thưởng này nhờ một năm thi đấu chói sáng ở cả đội tuyển Thụy Điển lẫn tại RB Leipzig. Theo thống kê, thủ môn David De Gea của Man United đang là thủ môn xuất sắc nhất trong năm giải đấu hàng đầu châu Âu. Sau thời gian sa sút và bị mất suất bắt chính ở cả câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia, De Gea đã có được sự trở lại phong độ đáng kinh ngạc và được đánh giá là hay nhất năm giải hàng đầu châu Âu theo các chỉ số thống kê. Tuyển thủ Tây Ban Nha hiện có tỷ lệ cứu thua kỳ vọng lên tới dương 7,6. Điều này có nghĩa là anh đã cản phá thành công tới 7,6 bàn thắng kỳ vọng của đối phương mỗi trận tính từ đầu mùa giải 2021-2022. Novak Djokovic được vinh danh là nam vận động viên xuất sắc nhất thế giới năm 2021 trong cuộc bình chọn của tờ báo Pháp L'Équipe. Novak Djokovic được vinh danh là nam vận động viên xuất sắc nhất thế giới năm 2021 trong cuộc bình chọn của tờ báo Pháp L'Équipe. Tay vợt người Serbia vượt qua một số cái tên đáng chú ý như kình ngư Caleb Dressel, võ sĩ Tony Fury, nhà tân vô địch F1 Max Verstappen và tiền đạo Robert Lewandowski. Ở hạng mục dành cho nữ, người chiến thắng là vận động viên điền kinh người Jamaica Thompson. Ở một diễn biến khác, tay vợt số 1 thế giới Novak Djokovic mới đây thông báo sẽ không tham dự ATP Cup, sự kiện khởi động cho Australia Open 2022. Djokovic đã chính thức rút lui khỏi thành phần tuyển quần vợt Serbia tham dự giải đồng đội ATP Cup sắp khởi tranh vào ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đây là sự kiện thường niên mà Nole tham dự để khởi động cho Australia Open.
Thời gian còn lại của chương trình là dự báo thời tiết và thông tin quảng cáo. Dự báo thời tiết đêm 30 ngày 31 tháng 12, khu vực phía Tây trời nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 19 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 11 đến 13 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa nhỏ, trưa chiều hửng nắng, gió nhẹ, trời rét, đêm và sáng rét đậm, rét hại. Nhiệt độ cao nhất từ 17 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 13 độ.
Thông tin và quảng cáo.
Khi khó khăn, ta có bếp ăn không đồng. Khi cần giúp đỡ, ta có chợ không đồng. Khi cách trở chứ không cách lòng, ta có kết nối không đồng.
Chú ơi, cho cháu hỏi đường đến chỗ này với.
Shipper mà không biết đường à? Xem nào.
Tưởng gì chứ chỗ này thì...
Chúng cũng không biết. Lên mạng mà tìm.
Cô ơi, cho cháu xin ké wifi với.
Tưởng gì chứ, wifi thì cô không có. Nhưng mà có kết nối không đồng của Viettel đấy.
Thế hả?
Soạn 4G gửi 191 đăng ký 4G. Dùng cả năm chỉ với 25.000 một tháng thôi.
Vâng.
Alo, lần này về không con?
Cả nhà mình sắp được gặp nhau rồi. Bố mẹ ra cổng đi ạ.
Ôi, con...
Cháu là shipper ạ.
Nhưng mà con trai bác gửi smartphone, từ giờ có thể gọi video gặp nhau mỗi ngày đấy bác ạ. Nhờ có kết nối không đồng của Viettel, mạng 4G tốt nhất Việt Nam, phủ sóng ở khắp mọi nơi, mà giờ bác có thể đổi máy 4G chỉ từ 690.000 đồng, miễn phí tới 3 tháng lên mạng không giới hạn.
Kết nối không đồng, nhắn 4G, gửi 191 ngay.
Viettel, theo cách của bạn.
Chào cậu Mạnh.
Ừ, cậu chào Béo Bông.
Cậu Mạnh đấy à? Cậu ngồi chơi chờ anh một chút nhá. Anh đang rửa tay trong bếp tí.
Vâng, anh đang làm món gì vậy? Để em đỡ một tay mà anh cho em xí lửa.
Sao? Cậu vẫn hút thuốc à?
Vâng, em đang cố bỏ nhưng mà thấy khó quá.
Khó? Đầy việc to lớn tôi còn thấy cậu làm được. Có mỗi cái bỏ thuốc thì có gì mà khó? Mà hút thuốc thì toàn thấy độc hại chứ. Nào là gây thiếu oxy trong máu này, gây hại cho tim mạch này, rồi còn đột quỵ nữa. Hàng bao nhiêu là bệnh do hút thuốc đấy. Cậu không thấy ông Bách à? Hút thuốc đấy, ung thư, đi bệnh viện cả tháng nay rồi.
Ôi dào, em đang thanh niên trai tráng thế này.
Cậu đừng có chủ quan, nếu muốn giữ sức khỏe thì phải giữ từ khi còn sức khỏe. chứ đợi đến lúc mắc bệnh rồi thì hối không kịp.
Vâng, em...
Cậu Mạnh ơi, cậu đừng hút thuốc, con sợ cậu ốm lắm.
Ừ, cậu xin lỗi bé Bông, cậu sẽ cố gắng bỏ thuốc lá, để không ảnh hưởng đến sức khỏe của bản thân và để bé Bông của cậu không còn lo lắng nữa nhé.
Hân hô cậu!
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, đại lý ủy quyền chính thức duy nhất xe điện, xe máy, xe đạp thể thao, xe đạp thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Iadea, Dibao, Decabai. Xe máy Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Xe đạp thể thao Janti, Galaxy, Chinix. Xe đạp tổ chức thực hiện chương trình tri ân khách hàng chào đón Xuân Nhâm Dần của tổng công ty lớn nhất từ trước tới nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối. Tặng 1 triệu đến 9 triệu cho xe máy. Khách hàng mua xe Honda, Way Alpha, Blade Vision, Ablade được quay trúng thưởng cơ hội may mắn trúng xe Way Alpha. Nhận ngay lì xì 500.000 đồng đến 1 triệu đồng đối với khách hàng không trúng thưởng. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà hấp dẫn dành cho các dòng xe. Chương trình khuyến mại cho tùy loại xe. Bán trả góp lãi suất ưu đãi nhất cho tất cả các loại xe. Đổi xe cũ, lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại hệ thống Thế Giới Xe Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường Đi Văn Chấn. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 097-157-5555, 097-157-5555.
Hay cha, ở nhà to thế này sao mà ở hết?
Bố đến rồi ạ. Mời bố đi một vòng thăm nhà mới của bọn con nhé.
Bách đấy, con để cho bố cái mật khẩu wifi, bố gọi video cho mẹ mày xem luôn.
Dạ, có ngay ạ.
Ở này này, lên tầng 2 là internet phập phù, lên tầng 3 thì mất hẳn. Phòng ngủ lại kín, tôi chả thấy vạch wifi nào cả.
Dạ, wifi con đều dưới tầng 1, dưới đấy sóng mới mạnh thôi bố ạ.
Ê, anh dùng gói Supernet của Viettel đi. Đảm bảo ở đâu trong nhà thì sóng wifi cũng mạnh hết.
Kể cả nhà cao tầng hay là nhiều phòng cũng thế hả bố?
Chuẩn, gói Supernet với thiết bị công nghệ Home Wifi mới nhất có thể phủ sóng xuyên tường, vượt mọi tường cản. Sóng wifi căng khỏe tới từng ngóc ngách trong nhà. Mấy đứa nhỏ học trực tuyến mượt mà, chẳng sợ lắc luôn.
Ui, đỉnh quá bố ạ. Nhưng mà phải khoan đục bắt dây lằng nhằng lắm bố ạ.
Ừ, các gói Supernet với thiết bị Home Wifi chẳng cần đi dây, dễ dàng lắp đặt, lại còn tặng đến 4 tháng sử dụng khi đóng trước cước nữa cơ.
Ừ, thế thì con phải đăng ký dùng gói cước Supernet của Viettel ngay ạ.
Alo ngay 1-800-8168 đi. Viettel tư vấn và lắp đặt miễn phí tại nhà luôn đấy.
Dạ vâng.
Viettel, theo cách của bạn.
Quán này trang trí trẻ trung và chất phết anh nhỉ?
Ừ, anh nghĩ em sẽ thích mà.
Em mời anh chị gọi đồ ạ.
Cho anh một nước ép cam, một cốc tai nho và một shisha nhé.
Kìa, anh đã hứa là không hút thuốc rồi mà.
Em ơi, thuốc lá mới hại, chứ shisha thuốc lá điện tử có sao đâu.
Thuốc lá điện tử thì vẫn có nicotine, là chất gây nghiện, làm tăng nhịp tim, tăng đường máu, gây các bệnh tim mạch, tiểu đường. Mà trong thuốc lá điện tử có glyco, là chất được sử dụng cho chất chống đông, có khả năng gây ung thư đấy.
Thì anh đang định cai thuốc nên mới chuyển qua dùng thử cái này.
Em thấy báo chí, thậm chí trên trang tin của Tổ chức Y tế Thế giới cũng nói chưa có bằng chứng chứng minh thuốc lá điện tử giúp cai nghiện thuốc lá thông thường. Mà anh hút thuốc lá điện tử khéo chỉ làm anh hút cả hai loại, còn nguy hại hơn ý.
Em nói như chuyên gia vậy.
Chứ sao nữa, vì anh mà em tìm hiểu đấy. Mà thôi, anh bỏ hết các loại thuốc lá đi cho em nhờ.
Ừ, anh biết rồi, anh sẽ cố cai thuốc lá, cả shisha luôn, hay thuốc lá điện tử gì đó, cai hết nhé.
Vâng, miễn là anh không cai em là được.
Toàn dân hãy tích cực tham gia phòng chống, quyết tâm kiểm soát, không để lây lan dịch bệnh COVID-19.
Đeo khẩu trang đúng cách để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Không tụ tập đông người để tránh nguy cơ lây nhiễm.
Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng với nước sạch, súc miệng bằng nước muối để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Khai báo y tế khi đến và đi từ vùng có dịch hay khi có triệu chứng bệnh.
Hãy chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Quý vị và các bạn thân mến, chương trình phát thanh trực tiếp chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.